Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong bài học cầu nguyện, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Đây là bài số 27 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 9 của bài học Tha thứ từ Cha. Chúng ta đã thiết lập thứ tự ưu tiên trên hết của sự cầu nguyện, đó là sự liên hệ với chính Chúa, thờ phượng danh Chúa, công việc nước Chúa, đầu phục ý Chúa. Và sống đeo đuổi thứ tự ưu tiên của Chúa là sống trong nhu cầu cần sự tha thứ của Chúa. Cho nên trong sự cầu nguyện, chúng ta luôn luôn gieo mình trong ơn tha thứ của Chúa. Và bằng cớ rõ ràng, chúng ta sống trong ơn tha thứ của Chúa là tấm lòng sẵn sàng tha thứ lẫn nhau. Đây là điều Chúa đòi hỏi chúng ta sống thực nghiệm khi cầu nguyện. Cho nên để thiết lập nguyên tắc từ lời Chúa, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11, từ câu 1 đến câu 4, và Matthew đoạn 6, từ câu 5 đến câu 13, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Tha thứ từ Cha, phần 9. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Khi các ngươi cầu nguyện, đừng làm như bọn giả hình, vì họ ưa đứng cầu nguyện nơi nhà hội và góc đường để cho thiên hạ đều thấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu nguyện Cha ngươi ở nơi kín nhiệm đó, và Cha ngươi là đấng thấy trong chỗ kín nhiệm sẽ thưởng cho ngươi. Và khi các ngươi cầu nguyện, đừng dùng những lời lập vô ích như người ngoại, vì họ tưởng vì cớ lời mình nói nhiều thì được nhậm. Vậy các ngươi đừng như họ, vì Cha các ngươi biết các ngươi cần sự gì trước khi chưa xin Ngài. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác, vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen.
Chúng nó có hai người vào trong đền thờ và cầu nguyện, và một người đi ra được xưng công bình, và một người đi ra bị định tội. Cho nên điều đó đòi hỏi chúng ta phải là lúc nào chúng ta vào trong sự cầu nguyện để được đi ra phước hạnh đâu. Có những người bước vào cầu nguyện xong ra còn nhiều tội hơn nữa, vì phạm tội ngay trong sự cầu nguyện, vì đã không làm điều mà Chúa nói là khi các ngươi đến cầu nguyện thì phải làm những điều này, phải đối diện những vấn đề này. Luca đoạn 18 câu số 10, Chúa nói rằng có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pharisee, một người thâu thuế. Người Pharisee đứng cầu nguyện thầm như vậy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Rõ ràng là cầu nguyện: Lạy Cha xin tha tội cho con, đúng không? Không phải điều đó. Và người thâu thuế đứng xa xa không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. và đây là lời Chúa thẩm định. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về, người này là người thâu thuế đó, người này trở về nhà được xưng công bình hơn người kia. Vì ai nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Tại sao có hai người được vào trong sự cầu nguyện với Chúa, một người được xưng công bình, một người không? Một người được tha tội, một người không? Vì một người xưng tội, công nhận tội lỗi của mình, và một người không nhận biết tội lỗi và cũng không xưng tội. Rõ ràng chỉ có hai thứ đó. Người kia vô đó không biết là mình đang đứng với ai, đang đối diện, không hiểu về vấn đề tội lỗi, không cần sự tha thứ của Chúa, chả có xưng tội gì với Chúa hết, thì vào cầu nguyện rồi đi ra. Thì Chúa nói là cầu nguyện như vậy đi ra còn nặng tội hơn nữa. Còn cái người được tha thứ là cái người bước vào trong đó để hiểu biết tội lỗi của mình, nhận biết sự tha thứ từ nơi Chúa và xưng tội đối với Chúa. Nhưng mà vấn đề xưng tội thì là vấn đề rất khó. Lý do tại sao chúng ta thường xuyên đến với Chúa cầu nguyện mà chẳng xưng tội. Nhưng mà nó còn khó nữa trong cái kinh nghiệm của chúng ta với nhau, vấn đề tha thứ, cho nên chúng ta cần hiểu biết điều này. Tại sao mình không xưng tội? Tại sao khó để mình xưng tội? Mình biết là Chúa sẵn sàng tha thứ, Chúa dư dật sự tha thứ, mà tại sao rất khó trong sự xưng tội? Khi sứ đồ Phaolô dặn dò Timôthê về vấn đề sự giảng dạy trong hội thánh, ông nói về vấn đề này và ông mở hé ra cho chúng ta một khía cạnh của vấn đề không xưng tội hay là vấn đề khó khăn trong chiều hướng này. Nó giúp cho chúng ta hiểu nhiều xin dở ra ở trong Timôthê nhì đoạn số 2, câu 23 tới câu 26. Để bắt đầu từ câu 24 này, ông dặn Timôthê rằng vả tôi tớ của Chúa, tức là người giảng đạo của Chúa, người lãnh đạo hội thánh, không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự an năng để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Chúng ta đọc nhanh qua có lẽ không thấy rõ, nhưng mà chỉ ngừng lại một tí thì hỏi để mình đi ngược lại. Không nói rằng vấn đề của sự chống trả không ăn năn là sao? Đầu óc của họ hay là ý chí của họ thì đã bị ma quỷ bắt lấy. Ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Ông nói vấn đề một người không ăn năn phải là chỉ người đó chưa đối diện với tội lỗi hay là không có cái tiến trình đối diện với tội lỗi. Nhưng mà tình trạng là sao? Là ý chí đang đi theo con đường của ma quỷ, bị ảnh hưởng của ma quỷ, giống như là bị nó bắt lấy và làm theo con đường của ma quỷ. Thành ra vấn đề không ăn năn đó, cái căn bản nó rất là quan trọng. Đó là một người không ăn năn là một người đi con đường chống nghịch của ma quỷ, bị ảnh hưởng đi theo cái con đường đó. Và để có thể ăn năn thì Chúa phải ban cho sự ăn năn. Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật. Tức là để một người có thể ăn năn đó, một người không có tự động là mình đang phạm tội cái rồi bây giờ nhắn kính đúc một cái là mình có quyền ăn năn. Ăn năn không được. Chúa phải ban cho mình sự ăn năn, sự ăn năn đó phải đến từ Chúa. Và nói rằng mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn để làm gì? Để nhìn biết lẽ thật. Tức là sự ăn năn phải đến từ căn bản lẽ thật của Kinh Thánh, chứ không phải là vì cái cảm xúc của mình mà thôi. Lát nữa có giờ chúng ta sẽ nói về vấn đề cảm xúc. Nhưng vấn đề là nhìn biết lẽ thật thì làm gì? Thì mới tỉnh ngộ, mới hiểu được vấn đề mà gỡ mình ra khỏi lưới ma quỷ. Nghĩa là một người ăn năn là một người hiểu biết rằng mình đang đứng ở dưới một cái con đường của ma quỷ, đi con đường ma quỷ, thấy được lẽ đạo của Chúa vì Chúa soi sáng và giúp đỡ, và người đó mới có thể ăn năn. Để ăn năn xưng tội nó là một sự ban cho từ nơi Chúa và kết quả đó. Còn không, mình cứ tiếp tục đi trong đầu óc ý chí của mình ở dưới quyền của tội lỗi và ma quỷ. Vì chúng ta thấy điều đó ngay từ lúc ban đầu khi tội lỗi bắt đầu, đúng không? Adam và Eva có sự liên hệ trọn thành mật thiết với Chúa. Ở trong Kinh Thánh nói là đi dạo với Đức Chúa Trời trong vườn, có sự liên hệ với Chúa, phải không? Nhưng mà vừa khi phạm tội thì làm gì? Trốn hết. Phạm tội là trốn. Bản chất của tội lỗi là không đối diện, phạm tội là chạy. Tới nỗi Chúa phải đi tìm và hỏi Adam, ngươi ở đâu, rồi ngươi làm gì, để đòi hỏi một sự đối diện với tội lỗi. Trở lại với vấn đề xưng tội đó, Chúa muốn chúng ta đối diện với tội lỗi ở trong sự ăn năn mà Chúa ban cho, để chúng ta vượt ra khỏi quyền lực lôi kéo của ma quỷ với cái tâm trí ý chí của mình, để chúng ta tỉnh ngộ mà có thể vượt thắng hơn. Nếu mình không thường xuyên không xưng tội với Chúa thì mình sẽ thấy là quyền năng của tội lỗi nó nắm chặt mình, mà nắm chặt mình càng ngày càng hơn, và tới cái chỗ không thể nào vượt thắng hơn nữa. Châm ngôn đoạn 28 câu 13 nói rằng người nào giấu tội mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được sự thương xót. Nghĩa là người nào mà không xưng tội mình thì đang đối diện với một cái tình trạng tâm linh rất là nguy kịch. Vấn đề xưng tội là vấn đề sự sống tâm linh, là chỗ phân biệt là người sống cho Chúa hữu hiệu hay là người không sống cho Chúa hữu hiệu, là cái chỗ xưng tội trước mặt Chúa hay không. Kinh Thánh cho chúng ta những cái hình ảnh này rất rõ ràng. Xin dở ra một vài đoạn Kinh Thánh để chúng ta hiểu được. Không phải chỉ hiểu được về căn bản lẽ đạo lý thuyết mà thôi, nhưng để so sánh với câu hỏi rằng tại sao nhiều đời sống của người tín đồ không có sức sống, không làm cái gì nổi cho Chúa nữa. Muốn thì muốn nhiều lắm nhưng không có làm gì được hết trơn. Và tới lúc giống như là bị trói buộc, không thoát ra được cái vòng lẩn quẩn lanh quanh của mình để làm cái gì cho Chúa hết. Thì coi chừng là ở vấn đề tội lỗi không được xưng trước mặt Chúa và giải quyết trước mặt Chúa. Thi Thiên đoạn 32, tôi đọc từ câu 3. Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn và tôi rên xiết trọn ngày. Vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi, nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói tôi xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa tha tội ác tôi. Một phần nữa trong Thi Thiên đoạn 38. Những lời diễn tả này, như tôi nói, giúp cho chúng ta hiểu sự nguy hại của tội lỗi không được xưng ra giải quyết với Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, xin chớ nổi thành nộ mà của trách tôi, cũng đừng nóng giận mà sửa phạt tôi. Vì các mũi tên Chúa gắm mình tôi và tay Chúa đè nặng trên tôi. Bởi cơn giận Chúa, thịt tôi chẳng nơi nào lành. Tại cớ tội lỗi tôi, xương cốt tôi chẳng được yên nghỉ. Vì sự gian ác tôi vượt qua đầu tôi, nó nặng quá cho tôi, khác nào một gánh nặng. Tại cớ khờ dại tôi, các vết thương tôi thối tha và chảy lở. Tôi bị sự đau đớn và khòm cúp xuống trọn ngày, tôi đi buồn thảm. Vì có lửa hừng thiêu đốt cật tôi và thịt tôi chẳng nơi nào lành. Tôi mệt nhọc và rêm nhiều quá. Tôi la hét vì cớ lòng tôi bồn chồn. Có đang diễn tả tình trạng nào của chúng ta không? Ở đây có ai thấy mệt nhọc tâm linh không? Thấy đau đớn giống như là còm khúc xuống, làm gì cũng được. Nghĩa là như mình bị bệnh vậy đó. Thì Chúa nói vấn đề đó là cái tình trạng của tội lỗi không được giải quyết. Không có sự yên nghỉ nào trong Chúa, chả có sự vui mừng nào, chả có sự sống. Đời sống đi vòng vòng, không có đi đâu hết, không có sức mạnh gì để đứng cho nổi, chứ đừng nói là làm công việc gì của Chúa. Ở đây nói là sức lực như là bị ở giữa cơn nóng của mùa hè biến đi, sức khỏe, xương cốt thì tan biến đi hết. Vì sao? Cái gánh nặng của tội lỗi. Cho nên chúng ta có thể nói như thế này, nếu chúng ta không có một cái thói quen đến với Chúa trong sự xưng tội với Ngài qua lời cầu nguyện, thì chúng ta sống trong tình trạng về đau đớn nhưng mà bệnh hoạn thuộc linh, không có làm gì được cho Chúa, không có cái sức sống gì cho Chúa. Và nó có thể trở thành cái bệnh dài đời. Có những người bệnh miết rồi. Vì sao? Vì vấn đề này không giải quyết đó. Cho nên rất dễ, bây giờ thiệt ra hỏi đó, lần cuối mà mình thực sự xưng tội với Chúa là hồi nào? Trong cái sự hiểu biết của tội lỗi với gánh nặng của sự tàn phá của tội lỗi, và thứ hai, ở trên căn bản của ơn thương xót đời đời của Chúa trong sự ban cho của Chúa và xưng nhận ra để được trở lại là hồi nào? Và mình hỏi tại sao như vậy? Và mình nhớ lời của Phaolô nói, coi chừng ý chí của anh em đang bị bắt phục bởi ma quỷ đó, mình không có thoát ra được. Nhờ Chúa phải ban cho sự an năn để có thể thấy được lẽ thật của Chúa mà vượt thắng hơn. Kẻo không đứng mãi ở trong cái chỗ đó không xoay chuyển được. Ma quỷ nó không có làm cho mình mất đức tin được. Nó không có cướp được sự cứu rỗi. Nhưng mà nó làm cho mình dính trong cái bệnh tội đó để không làm được gì cho Chúa. Và có những cuộc đời của những người đã được cứu, đã được Chúa tha thứ xưng nghĩa rồi. Nhưng mà tấm lòng cứng ngắc, không ăn năn được, không xưng tội được, không làm gì cho Chúa được. Được cứu dường như qua lửa chứ còn hoàn toàn không có ích lợi gì cho Chúa. Và vì sao? Vì nếu nhìn vào đời sống cầu nguyện của người đó, thứ nhất là có đời sống cầu nguyện hay không, thứ hai là trong cái sự cầu nguyện đó có đụng tới những vấn đề mà Chúa đã đặt ra theo thứ tự ưu tiên của Chúa, và trong đó nó có vấn đề xưng tội với Chúa có hay không. Còn nếu có thì sao? Một người mà xưng tội với Chúa thì rõ ràng là chúng ta thấy được hình ảnh này. Có lẽ chúng ta phải thấy được hình ảnh này một lần nữa, hình ảnh rất đẹp mà Chúa ban cho trong câu chuyện của người con trai hoang đàn đó, để chúng ta khám phá trở lại là mỗi lần chúng ta đến với Chúa thì đây là cái hình ảnh và lời hứa của Chúa ban cho. Tôi nhảy vào ngay câu số 17. Chúng ta biết người con trai hoang đàn tiêu ăn xài hết tất cả, bây giờ ra đồng chăn heo, muốn ăn đồ ăn heo nhưng chẳng ai cho, vậy nó mới tỉnh ngộ. Câu số 17 mà rằng: tại nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng: thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm cổ mà hôn. Con thưa cùng cha rằng: cha ơi, con đã đặng tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ rằng: hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân, hãy bắt bò con mập làm thịt đi, chúng ta hãy ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Đoàn họ khởi sự ăn mừng. Về phía của người con, tức là về phía của chúng ta đó, chúng ta thấy đầu tiên là phải hiểu cái tình trạng tội lỗi của mình. Nó bèn tỉnh ngộ mà rằng: tại nhà cha ta biết bao nhiêu người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Thứ hết là phải nhận biết là mình đang ở trong cái tình trạng đó. Còn không nhận biết cái điều đó là chả có tiến trình tiếp tục. Có nhiều khi mình đang đứng ở trong cái chỗ chết đói mà không nhận biết điều đó. Ở đây thứ hết là nhận biết rằng: tại nhà cha ta có biết bao nhiêu người làm mướn được bánh ăn dư dật, mà ta đây phải chết đói. Rồi thứ hai đó, quyết định. Có một cái quyết định thay đổi. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha. Ta sẽ thay đổi, chứ không phải là ngồi đó rồi nói: ờ như vậy thôi, tội nghiệp tôi quá rồi, đáng thương tôi quá rồi, khổ tôi quá rồi, căng thân trách phận. Nhưng mà sao? Cái quyết định là thay đổi. Rồi thứ hai đó, sự thay đổi của sự ăn năn, thưa cha tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Nhưng mà không phải là chỉ là định tâm thôi, có quyết định và có hành động để làm. Câu số 20, nó bèn đứng dậy mà về. Nó có thể ngồi mà nói chuyện tâm tình rồi nói tới nói lui trong lòng của mình với nhiều ý định lắm, nhưng mà không đứng dậy mà về thì nó vẫn ở đâu? Nó vẫn trong chuồng heo. Nhưng mà khi nó về rồi đó, thì khi con còn ở đằng xa thì cha nó động lòng thương xót, chạy ra ôm cổ mà hôn. Người ta có thể tóm tắt rồi, sự tha thứ của Chúa dồi dào vượt bực không thể suy nghĩ được. Mang áo tốt nhất cho nó, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân, bắt bò mập làm thịt đi, và chúng ta khởi sự ăn mừng. Đó là điểm mà chúng ta nhận biết rằng khi chúng ta xưng tội của mình, đụng đến vấn đề tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta được sự giải cứu của Chúa và được sự toàn mỹ Chúa ban cho trong sự liên hệ đối với Ngài. Khởi sự ăn mừng, vui vẻ trở lại. Con ta đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được. Sự thông công đã mất đi, đã gãy đổ, nhưng vì nó nhận biết điều đó, nó quyết định thay đổi, nó trở lại, nó nhận lấy hồng ân, thì bây giờ sự thông công nối kết trở lại. Thưa anh chị em, trong đời sống của chúng ta, có lẽ đây là chỗ mà chúng ta đang phải đối diện chăng? Đó là có những điều mà chúng ta phải quyết định, là tình trạng hiện tại của mình không phải cái chỗ Chúa muốn mình làm, không phải cái sự ban cho của Chúa. Thứ hai đó là mình muốn thay đổi cái chuyện đó, chứ không phải là chỉ nhận biết rồi thôi. Thứ ba là quyết định, có hành động, xưng tội với Chúa, thì Chúa bảo đảm rằng khi con trở về thì sẽ gặp người cha chạy ra để ôm cổ mà hôn và tiếp vào trong nhà. Hơi trễ rồi nhưng mà tôi có một điểm nữa muốn nói. Nói được không? Không lâu lắm đâu, nhưng mà ở đây đó, khi mà mình nói về vấn đề xưng tội, vấn đề ăn năn đó, nó có cái vấn đề cảm xúc. Nó có vấn đề ra từ chỗ là mình nhận biết mình có tội lỗi và mình cảm thấy nặng nề với tội lỗi đó, và mình ăn năn tội lỗi, mình xưng tội đó ra. Và sự khóc lóc hay là sự bày tỏ của lòng ăn năn đó là điều mà mình thường xuyên đo lường, đây là cái sự ăn năn, đây là sự xưng tội. Nhưng mà đó là cái chỗ nguy hiểm. Hội thánh thường xuyên mắc vào nguy hiểm này, đó là mình đo lường kết quả hay là tiến trình ăn năn bằng những điều như là khóc lóc, xưng tội này kia. Nhất là như là trại mình về làm chứng lại nữa. Trại này được phước lắm vì mấy em đều khóc lóc ăn năn. Hay là hội đồng, nhiều người lên khóc lóc ăn năn. Khóc lóc không nghĩa là ăn năn, mà khóc lóc không có nghĩa là xưng tội trong cái ý nghĩa của Chúa. Vì có điều này mà chúng ta cần phải nói. Đó là ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 7, Phaolô đang muốn phân biệt cho chúng ta một điều, và điều này cần thiết để chúng ta phải nói. Bởi vì nhiều khi đó, chúng ta tưởng là mình giải quyết vấn đề rồi, giải quyết về vấn đề xưng tội, tha thứ cho nhau, mà mình càng giải quyết bao nhiêu nó càng chết bấy nhiêu. Có bao giờ anh chị em tới trong vấn đề tha thứ, tới xin lỗi hồi kêu lại phải xin lỗi cho cái chuyện xin lỗi của mình, rồi càng xin lỗi bao nhiêu nó càng làm bể chuyện ra bấy nhiêu, chứ còn nó không có giải quyết cái chuyện gì hết, có không? Chưa bao giờ có kinh nghiệm đó. Nó có cái kinh nghiệm đó bởi vì có một cái tiến trình mà có cái sự phân biệt phải có. Xin coi ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 7 câu 9 số 10. Tôi đọc từ câu số 8. Ở đây đó là Phaolô và hội thánh Cô-rinh-tô có vấn đề rạn nứt khi mà họ phạm tội đối với ông, họ cay nghiệt đối với ông, họ ruồng bỏ ông. Ông là người sáng lập hội thánh, là người nuôi dưỡng hội thánh, nhưng mà họ chê bai, rồi lúc ông đi họ viết thơ, họ nói nhiều thứ lắm, tới nỗi ông phải viết thư để mà quở trách họ. Và ông gửi Tít rồi Timôthê tới làm việc với họ thì họ ăn năn. Thì ông viết lại ở trong cái thơ này, cái sự nối kết này. Thì ông nói rằng dầu nhân bức thơ tôi đã làm cho anh em buồn rầu thì tôi chẳng lấy làm phàn nàn. Mà nếu trước đã phàn nàn vì tôi lấy bức thơ lấy ít nữa cũng làm cho anh em buồn rầu trong một lúc. Nay tôi lại mừng, không phải mừng về sự anh em đã phải buồn rầu, song mừng về sự buồn rầu làm cho anh em sanh lòng hối cải. Thật anh em đã buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời, đến nỗi chưa chịu thiệt hại bởi chúng tôi chút nào. Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn. Về sự đó người ta chẳng hề ăn năn. Còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết. Vậy hãy xem sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự ân cần trong anh em là dường nào. Lại có sự chữa chối, buồn giận, răng sợ, sốt sắng, nông nã, trách phạt là dường nào. Anh em đã tỏ ra ai nấy đều biết rằng mình vốn thanh sạch trong việc đó. Ông phân biệt hai điều này, và điều mà chúng ta muốn phân biệt ở đây đó là sự buồn rầu, sự ăn năn, sự hối cải theo ý Đức Chúa Trời thì sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn, nghĩa là sự giải quyết vấn đề tội lỗi, hàn gắn liên hệ, hòa thuận lại với Chúa. Thì nó là về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, là chẳng hề hối hận. Nhưng mà ông nói là còn về sự buồn rầu theo thế gian thì sanh ra sự chết. Ông nói có hai cái sự buồn rầu. Khi mình buồn nó giống nhau lắm. Mình buồn mình khóc, với mình khóc vì lý do nào thì mình khó phân biệt. Vì khóc nước mắt nó cũng ra như vậy, nó cũng cảm thấy buồn như vậy. Có nhiều người đi nhà thờ thờ phượng Chúa cũng khóc, rồi coi phim gì đó cảm động cũng khóc, coi cải lương cũng khóc, nghe vọng cổ cũng khóc, hát bài gì đó cũng khóc. Nghĩa là cái khóc cảm động của mình nó rất khó phân biệt được là lý do là cái gì, thật hay hư, đúng không? Cảm động là cảm động thôi, mình chỉ đo lường như vậy. Nhưng mà Chúa nói là vấn đề giải quyết tội lỗi đó, vấn đề cảm động hay là buồn rầu, vấn đề xưng tội khóc lóc đó, cái đó nó không có giải quyết vấn đề gì. Hay là biết thật và hư. Biết thật và hư là làm sao? Là cái kết quả của nó, cái kết quả của sự khóc lóc thay đổi đó. Sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời, nghĩa là thứ nhất là cái sự buồn rầu này nó phải theo ý Chúa, nghĩa là nó phải ra từ lời của Đức Chúa Trời, nó phải đặt trên căn bản của lẽ thật của Chúa, nó phải cho sự vinh hiển của Chúa. Có những sự buồn rầu nó hoàn toàn chú ý tới con người, vì con người, vì cảm động nhất thời của con người, chứ không phải là vì ý muốn Đức Chúa Trời. Cho nên điểm đầu tiên là phải ra từ sự hiểu biết của tội lỗi, phải đến từ sự hiểu biết sự tha thứ của Chúa, rồi sao dẫn đến sự hối cải, nghĩa là dẫn đến sự ăn năn và dẫn đến sự cứu rỗi linh hồn, tức là dẫn đến cái sự giải quyết vấn đề tội lỗi. Vấn đề hối cải đến từ nơi Chúa, cảm xúc từ nơi Chúa là nó ra từ Kinh Thánh, lời của Chúa. Thứ hai, nó đem tới kết quả của sự ăn năn và giải quyết tội lỗi, giải quyết tội lỗi. Còn như vấn đề cảm xúc của con người không đó, chẳng như mình đến cầu nguyện với Chúa, mình không biết ý Chúa là gì, mình cũng không cần biết Kinh Thánh nói là chi, nhưng mà mình có điều nào đó rất là đè nặng trong lòng, mình khóc lóc, mình nói với Chúa cả buổi cả ngày, khóc cả đêm vậy. Rồi mình ra mình nói, ồ, cảm ơn Chúa đã ban cho sự ăn năn. Không có đâu, chỉ có ban cái xô nước mắt thôi, chứ còn thay đổi trong lòng thì chưa chắc. Có nhiều người khóc miết mà không ăn năn gì, cũng không thay đổi gì. Và cái sự phân biệt đó chúng ta cần thấy để tránh cái tình trạng là khuyến khích cái vấn đề cảm xúc bày tỏ mà không có cái sự thay đổi thực sự ở bên trong. Nhất là như với các em nhỏ thanh niên của mình trại triết này kia đó, mà khuyến khích sai đó, mình dẫn nó đi một cái con đường mà ngay cả trong sự thờ phượng nữa, sự thờ phượng mà khuyến khích về cái sự đáp ứng cảm xúc không, mà không phải sự hối cải của tấm lòng trên lẽ thật của Chúa để mà được thay đổi giải quyết vấn đề, thì nó sẽ đi tới cái tình trạng rất là nguy hiểm, đem đến sự chết. Nghĩa là không phải chỉ là không giải quyết vấn đề, mà càng đi con đường đó bao nhiêu thì càng chết bấy nhiêu. Một hội thánh đi con đường đó, một cái sự liên hệ đi con đường đó thì càng ngày càng chết bấy nhiêu. Nhưng mà hợp với chúng ta thì chúng ta trở lại chỗ là Chúa nói rằng, thứ nhất là hiểu biết về vấn đề tội lỗi ở trước Chúa. Thứ hai, biết về sự tha thứ từ nơi Chúa. Và hôm nay chúng ta nhắc nhở điều đó, đó là sự tha thứ từ nơi Chúa và sự tha thứ từ nơi chúng ta cất bỏ tội lỗi, đem tội lỗi đi xa, trả nợ của tội lỗi và đứng ở trong chỗ để giải phóng những người có nặng nợ tội lỗi như là Chúa giải phóng chúng ta. Đó là điểm mà chúng ta cần phải biết và cần phải thực hành. Sự xưng nhận trước mặt Chúa, sự xưng nhận tội lỗi trong sự hiểu biết ý của Đức Chúa Trời và xưng nhận sự lớn lạ của ân điển Chúa, và từ nơi đó có hành động, cái hành động bày tỏ lòng ăn năn ở bên trong. Tôi trở lại với lại hình ảnh ở đây để chúng ta ngừng lại. Nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tại nhà cha ta biết bao nhiêu người làm bướng được bánh ăn dư dật. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha. Nó bèn đứng dậy mà về cùng cha. Khi còn ở đằng xa, cha nó thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm cổ mà hôn. Chúa Giêsu nói rằng, khi các ngươi cầu nguyện, hãy cầu nguyện lại cha xin tha tội cho chúng con. Là Chúa, khi hình ảnh của Chúa Thiên cho chúng con biết một cuộc đời tội lỗi không giải quyết, không còn sức để sống, không còn hướng để đi, không còn sinh lực, không còn niềm vui, không có ích lợi gì cho nước Chúa nữa. Lạy Chúa, chúng con rất nguy hiểm ở trong tình trạng là có thể vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng tấm lòng đã ngừng lại trong sự ăn năn, trong tập quán của cuộc đời không có sự cầu nguyện, không có sự xưng tội. Cho nên dẫu chúng con có đi ra đi vào mãi nhà Chúa và nghe tới nghe lui lời của Chúa, thì cũng không thể sống cho được cho tới khi chỗ này phải được mở ra, chỗ ngăn động này phải được phá vỡ và ân sủng của Chúa có chỗ để tuôn tràn vào trong đời sống chúng con. Và Chúa xin cho chúng con thấy được vấn đề, mở mắt để chúng con thấy được chỗ mà ý chí của chúng con, tập quán của chúng con đang bị ảnh hưởng của ma quỷ chiếm ngự đến nỗi chúng con không thể ăn năn. Chúng con có thể chạy đến với Chúa và cầu xin rằng là Chúa, chỉ có một mình Chúa mới mở lòng, mở trí để chúng con thấy được lẽ thật của Ngài, để có thể vượt thắng hơn chỗ mà chúng con đang đứng để kinh nghiệm ân sủng của Chúa. Và Chúa xin mở cho chúng con một con đường để nhận biết tội lỗi trước mặt Chúa, nhận biết ân sủng kỳ diệu của Ngài, để có thể trong tiến trình ăn năn, hối kết, xưng tội, để Chúa mở cửa thiên đàng cách rộng mở như Ngài đã mở, để chúng con kinh nghiệm được Cha của chúng con trên trời chạy đến trong sự nối kết liên hệ, trong sự mừng vui của thiên đàng, để chúng con được tiếp nối trong sự thông công với Chúa, trở thành con cái rõ ràng trong nhà của Chúa, làm công việc của Ngài. Xin Chúa thương xót chúng con, xin Chúa dẫn chúng con đi con đường của ân sủng Chúa và ban cho chúng con sự sống sung mãn của Ngài. Đừng để cho chúng con ai ở đây nghe những lời của ân sủng Chúa trở về trong sự khô hạn của đời sống, đóng khung vì tấm lòng không thể đến với Chúa trong sự xin tội. Xin Chúa phù giúp chúng con.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng kinh thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để...
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Vì ngồi nước quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.